Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là một bước từng bước, chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quý Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi sinh viên đại học của Opus Dei mang phúc âm đến với mọi người.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các bạn trẻ sinh viên đại học thuộc Opus Dei tham dự Đại hội Quốc tế UNIF 2025 từ ngày 12 đến 20 tháng 4 tại Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích họ mang tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đến với mọi người.
Đại hội quốc tế UNIV là cuộc gặp gỡ quốc tế của các sinh viên đại học trẻ muốn củng cố đức tin, cuộc sống và truyền tải ý nghĩa vào công việc của mình. Đức Thánh Cha viết trong lá thư được công bố hôm nay trên trang web Opus Dei: cuộc gặp gỡ quốc tế UNIV mà các con đang tổ chức tại Roma quy tụ các con lại với nhau trong những ngày này để kỷ niệm 2 năm thánh, năm thánh 2025 và kỷ niệm 100 năm thụ phong linh mục của thánh Jose Maria Escriva. Có bao nhiêu lý do để tạ ơn Chúa và tiếp tục bước đi trong đức tin nhiệt thành, chuyên cần trong đức ái và kiên trì trong hy vọng. Trích dẫn văn kiện triệu tập năm thánh hy vọng 2025, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đồng hành cùng những người trẻ bằng lời cầu nguyện, cầu xin Chúa để thời gian hành hương và gặp gỡ huynh đệ này có thể truyền cảm hứng cho các con, mang đến cho mọi người tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã sống lại, như một lời tuyên bố về niềm hy vọng hoàn thành những lời hứa, dẫn đến vinh quang và được xây dựng trên tình yêu không làm thất vọng. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời cầu nguyện, xin Chúa Giêsu ban phúc lành cho các bạn trẻ và xin Đức Mẹ đồng chân gìn giữ bảo vệ họ. Và Ngài cũng xin các sinh viên đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Đại hội UNIV được bắt đầu vào năm 1968, lấy cảm hứng từ thánh Jose Maria Escriva, người sáng lập Opus Dei, người đã ước mơ về một cuộc gặp gỡ quốc tế của những sinh viên đại học trẻ từ năm châu lục, những người sẽ tự đặt ra cho mình những câu hỏi quan trọng để giúp cải thiện thế giới. Kể từ đó, gần 1.000 người trẻ đã tham gia trải nghiệm này mỗi năm trong tuần thánh tại Roma, nơi họ có thể lắng nghe các chuyên gia và tham gia các diễn đàn giải quyết vấn đề, cũng như tham dự các nghi lễ tam nhật vượt qua và tham gia các cuộc gặp gỡ với Đức Cha Fernando Ocariz, giám mục của Opus Dei.
Tòa Thánh lưu ý quản lý trí tuệ nhân tạo để phát triển cân bằng và có đạo đức.
Geneva. Phát biểu tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Khoa học và Công nghệ vì sự phát triển của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đề cập đến sự cấp thiết của việc quản lý trí tuệ nhân tạo xuất phát từ những cơ hội to lớn mà công nghệ này mang lại, cùng với những rủi ro kèm theo.
Đức Tổng giám mục nói rằng Tòa Thánh nhìn nhận những tiến bộ trong công nghệ thông tin mang lại những cơ hội phát triển mới ở cấp độ toàn cầu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản trị. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch nghiêm trọng trong việc tiếp cận các công nghệ mới nổi, đặc biệt ở các quốc gia nghèo, nơi thiếu cơ sở hạ tầng, nguồn lực và kiến thức cần thiết để tận dụng tối đa những công nghệ này. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh lưu ý, điều quan trọng là không truyền bá ý tưởng sai lầm rằng các công nghệ này có thể giải quyết mọi vấn đề, mặc dù đúng là các công nghệ mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, mang lại những giải pháp mới cho rất nhiều thách đố, nhưng cần tránh rơi vào một mô hình kỹ trị, có nguy cơ đẩy nhân phẩm, tình huynh đệ và công bằng xã hội xuống hàng thứ yếu, nhân danh hiệu quả. Phải nhận ra những rủi ro liên quan đến việc thương mại hóa giáo dục, những tác động tiêu cực đến thị trường lao động, ảo hóa các mối quan hệ con người, tin giả cũng như những vi phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư. Do đó, Tòa Thánh tái khẳng định tính cấp thiết của việc quản lý trí tuệ nhân tạo xuất phát từ những cơ hội to lớn mà công nghệ này mang lại, đồng thời cũng là những rủi ro kèm theo. Chưa kể đến những tác động về mặt đạo đức từ việc các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất lại tập trung vào tay một số ít công ty. Đức Tổng giám mục kết thúc bài phát biểu bằng việc bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với việc soạn thảo tài liệu đánh giá của nhóm làm việc về trí tuệ nhân tạo được đề xuất trong Hiệp ước Kỹ thuật số toàn cầu, coi đó là một bước tích cực hướng đến một cách tiếp cận cân bằng đối với vấn đề này, đồng thời chú trọng đến các rủi ro đi kèm. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục Ballestero lưu ý rằng tiêu chuẩn đạo đức phải bảo đảm trí tuệ nhân tạo thực sự thúc đẩy sự tiến bộ và các chủ thể pháp lý phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng nó thông qua các công cụ thích hợp nhằm bảo vệ tính minh bạch, quyền riêng tư và trách nhiệm.
Nhà truyền giáo người Pháp cuối cùng ở Hàn Quốc qua đời sau 70 năm phục vụ.
Hàn Quốc, Đức cha René Dupont, một nhà truyền giáo người Pháp và nguyên giám mục giáo phận Andong, đã qua đời ngày 10 tháng 4 ở tuổi 95 sau 70 năm phục vụ Hàn Quốc. Ngài là nhà truyền giáo người Pháp cuối cùng ở Hàn Quốc.
Đức cha Dupont thuộc hội thừa sai Paris. Ngài sinh năm 1929, chịu chức linh mục năm 1953 và đến Hàn Quốc vào năm 1954, một năm sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Theo truyền thống của các nhà truyền giáo, Ngài nhận tên Hàn Quốc là Dupont. Ngài là trưởng ấn của giáo phận Daejeon trong một số năm. Ngài đã chào đón hàng ngàn người di tản chiến tranh đến khu vực truyền giáo của Ngài ở Daejeon. Ngài giúp đỡ họ trong khi hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng địa phương. Khi giáo phận Andong được thành lập vào năm 1969, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của giáo phận này khi mới 39 tuổi. Phần lớn tín hữu của Ngài là nông dân ở các làng. Để phát triển sự hiệp nhất và cộng tác của họ, Ngài đã thành lập phong trào nông dân công giáo. Khi Hàn Quốc bất ổn về chính trị, Ngài chia sẻ nỗi đau khổ của thường dân và dấn thân qua các hoạt động mục vụ thăng tiến công bình xã hội. Đức cha nghỉ hưu vào năm 1990 tại ngoại ô Seoul. Nhưng đến tháng 11 năm 2004, Ngài trở lại một ngôi làng ở giáo phận Andong và ở đó cho đến khi qua đời vào ngày 10 tháng 4. Cao phó của Hội Thừa Sai Paris nói rằng, Đức cha Dupont là một nhà truyền giáo tích cực. Ngài thường nói, đừng bi quan, đừng ghen tị với các giáo phận khác. Hãy chấp nhận những gì Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau và phục vụ Chúa tốt nhất có thể. Đức cha cũng khiêm tốn về những thành tựu truyền giáo của mình. Ngài chia sẻ, tôi đã cố gắng lắng nghe Chúa trong thinh lặng thay vì chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Tôi cầu nguyện một giờ mỗi ngày trong thinh lặng trước Chúa. Tôi cầu xin người chỉ cho tôi cách chấp nhận những gì người muốn tôi làm. Tôi luôn sống theo cách này trong suốt cuộc đời linh mục của mình, không còn gì khác để làm nữa.
Hơn 17.000 người ở Pháp xin rửa tội cao nhất trong 20 năm qua.
Paris. Vào tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 tới đây, tại Pháp, 17.800 dự tòng sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh, trong đó 10.384 người lớn và hơn 7.400 thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Con số này đã tăng gấp đôi trong vòng 2 năm và là con số cao nhất từng được ghi nhận.
Theo phúc trình của Giáo hội Công giáo tại Pháp giữa năm 2024 và năm 2025, số người lớn được rửa tội đã tăng 45%. Kết quả này đã vượt qua cả con số kỷ lục của năm ngoái và là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Hội đồng Giám mục Pháp thực hiện cuộc khảo sát này cách đây hơn 20 năm. Một hiện tượng khác được ghi nhận trong nghiên cứu của Pháp năm 2024, tỷ lệ người trẻ ngày càng gia tăng và hiện chiếm đa số trong số dự tòng. Số thanh thiếu niên dự tòng tăng đáng kể vào năm 2025 với mức tăng 33%. Trong số những người lớn mới được rửa tội, tỷ lệ những người từ 18 đến 25 tuổi, bao gồm sinh viên và những người trẻ có chuyên ngành và đang làm việc, hiện chiếm 42%. Nhóm này vượt nhóm tuổi 26 đến 40, vốn là nhóm cho đến nay được đặc biệt nhắm tới trong các lớp dự tòng cho người lớn. Theo bà Catherine Chevalier, đặc trách chương trình rao giảng và đồng hành đời sống Kitô hữu của Giáo hội Pháp, mặc dù trong mọi độ tuổi đều có sự gia tăng, nhưng giới trẻ từ 15 đến 25 tuổi là nhóm gia tăng nhiều nhất. Thế hệ này lớn lên với mạng xã hội và tìm thấy sự hỗ trợ đức tin từ đó. Nhưng họ cũng ý thức được nhu cầu gặp gỡ những cộng đoàn thật, con người thật, những nơi họ được đồng hành. Bên cạnh sự gia tăng số người dự tòng, kể từ năm 2022, các giáo phận đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số người lớn lãnh bí tích thêm sức, tức là những người được rửa tội khi còn nhỏ. Năm 2024, có hơn 9.000 người lớn lãnh nhận bí tích thêm sức vào lễ hiện xuống, gấp đôi so với năm 2022. Năm nay, 2025, 13 giáo phận đã tăng gấp đôi số người lớn được rửa tội. Trong 10 năm, số dự tòng ở Pháp đã tăng từ 3.900 năm 2015 lên 10.391 năm 2025, tăng hơn 60%. Theo trang web của Giáo hội Pháp, mỗi năm có nhiều phụ nữ xin rửa tội hơn nam giới, bất kể nhóm tuổi nào, ngoại trừ những người trên 65 tuổi, tỷ lệ nữ dự tòng là 63%. Cùng với sự trẻ hóa, tỷ lệ sinh viên gia tăng so với những năm trước, 42% vào năm 2025 so với 17% vào năm 2020. Tuy nhiên, các dự tòng xuất thân từ tầng lớp lao động vẫn chiếm đa số. Sau 2 năm, tỷ lệ người dự tòng sống ở vùng nông thôn tăng. Năm nay, người ta ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ hơn ở vùng thành thị. Phần lớn những dự tòng đều xuất thân từ những gia đình có truyền thống Kitô giáo. Tuy nhiên, tỷ lệ những người không theo tôn giáo nào đã tăng lên trong nhiều năm. Họ chiếm gần 40% số người được rửa tội trong năm 2025. Hội đồng Giám mục Pháp giải thích về sự gia tăng này. Cuộc khảo sát hàng năm về dự tòng cho thấy sự gia tăng cả người lớn và người trẻ không phải là hiện tượng nhất thời. Ngoài những con số vốn đã có ý nghĩa, vấn đề còn nằm ở cách giải thích dấu hiệu từ trời cao. Đối với các giám mục, thách đố lớn hiện nay là làm sao để làm cho những người mới đến này thành môn đệ, không chỉ là đưa ra công thức để giữ họ sau khi rửa tội. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ phải nhận thức được sứ vụ chung này và đưa ra các quy trình kết nạp cả trước và sau khi rửa tội.
Năm thứ ba liên tiếp, chính quyền Nicaragua cấm cử hành các nghi lễ tuần thánh bên ngoài nhà thờ.
Nicaragua, do các lệnh cấm được chính quyền Tổng thống Daniel Ortega và Rosario Murillo áp đặt, tuần thánh năm nay, lần thứ ba liên tiếp, các nghi lễ tuần thánh như đàn thánh giá và các cử hành sám hối sẽ chỉ được cử hành bên trong nhà thờ.
Trang web độc lập Despacho 505 cho biết, các chương trình mà các giáo phận và giáo xứ đang phổ biến trong những ngày này xác nhận thông tin trên. Nhà thờ chính tòa thủ đô Managua mời gọi các tín hữu sống tuần thánh bằng cách hướng nhìn về Chúa Kitô phục sinh như một nguồn hy vọng. Thông cáo viết, bằng cách suy niệm một cách sốt sắng về những mầu nhiệm của cuộc thương khó của Chúa, chúng ta có thể cảm thấy được thúc đẩy để đáp lại tình yêu của Người. Và bằng cách cử hành sự phục sinh vinh quang của Người, chúng ta có thể củng cố hy vọng của mình và vui vẻ thông truyền hy vọng cho tha nhân. Trong khi đó, nhà hoạt động và luật sư lưu vong người Nicaragua Martha Patricia Molina đã lên án động thái đàn áp mới của chế độ Daniel Ortega và Rosario Murillo đối với giáo hội công giáo, bao gồm các mô hình đe dọa và kiểm soát mới trong các nhà thờ. Theo bà Molina, năm nay, cảnh sát quốc gia mặc đồng phục và có mang vũ khí đi vào các nhà thờ công giáo, không phải để bảo vệ, mà là để theo dõi và đe dọa các tín hữu và giáo sĩ. Bà nói với trang web độc lập 100% Noticias rằng, họ xông vào nhà thờ với vũ khí, mặc đồng phục và yêu cầu các linh mục chụp ảnh với họ để tạo ra hình ảnh sai lệch về sự bình thường và sự ủng hộ. Bà cũng lên án sự xuất hiện của cái gọi là cuộc viếng thăm xã giao, một chiến thuật liên quan đến việc xuất hiện mà không báo trước tại nhà các linh mục để trực tiếp đe dọa họ. Cảnh sát cảnh báo các linh mục rằng nếu các ngài rước kiệu bên ngoài thì sẽ bị bắt. Bà cho biết những chuyến viếng thăm này được thực hiện trực tiếp bởi cảnh sát trưởng của mỗi đồn.
Lại một nhà thờ công giáo ở Myanmar bị quân đội phá hủy.
Hakha. Các cuộc không kích của quân đội chính phủ đã phá hủy nhà thờ công giáo Chúa Kitô Vua ở thị trấn Pha Lam thuộc giáo phận Hakha, một phần của Bang Chin, miền Tây Bắc Myanmar.
Nhà thờ là một công trình mới được xây dựng trong những năm gần đây với nỗ lực và hy sinh để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn công giáo tại khu vực với khoảng 1.000 tín hữu. Tháng 11/2023, nhà thờ đã được làm phép và mở cửa cho việc thờ phượng, thay thế một nhà nguyện nhỏ bên cạnh đã hiện diện từ 75 năm, mang lại niềm vui cho cộng đoàn địa phương đang sống trong bối cảnh nội chiến, tìm được một nơi cầu nguyện và cử hành các bí tích, một ốc đảo tinh thần giữa bạo lực. Vì thế, nhà thờ bị phá hủy là một nỗi buồn lớn trong cộng đoàn, nhưng các tín hữu mong muốn và quyết tâm tái xây dựng. Cuộc không kích nhắm vào nhà thờ diễn ra vào ngày 8 tháng 4 đã làm cho mái nhà và nội thất bị phá hủy, nhưng tường của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một phần trong cuộc xung đột giành quyền kiểm soát thành phố Phalam, nơi trong 9 tháng qua đã là chiến trường giữa quân đội và lực lượng phòng vệ Chinland. Nhóm vũ trang nổi dậy sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 2012. Lực lượng của phong trào đã bao vây thành phố và sau những trận chiến ác liệt đã buộc quân đội phải rút lui, chiếm quyền kiểm soát Phalam. Lúc đó, như thường thấy trong nhiều kịch bản xung đột ở các khu vực khác của Myanmar, quân đội bắt đầu không kích hoặc sử dụng pháo binh, và những vụ ném bom một cách bừa bãi này đã nhắm vào các ngôi nhà, các tòa nhà công cộng, các công trình tôn giáo, như trường hợp đã xảy ra với nhà thờ Chúa Kitô Vua. Vào tháng 2 vừa qua, quân đội Myanmar đã không kích và làm hư hại nhà thờ Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Mindap, cũng ở bang Chin. Nhà thờ này dự kiến sẽ trở thành nhà thờ chính tòa của giáo phận Mindap mới được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào ngày 25 tháng 1 vừa qua. Theo Tổ chức Nhân quyền Chin, kể từ năm 2021, tại bang này do nội chiến, ít nhất 107 công trình tôn giáo, trong đó có 67 nhà thờ đã bị phá hủy do các cuộc không kích của quân đội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Nắng xuân của tác giả Tân Khiêm, trích trong tập truyện ngắn Tràng chuỗi huyết, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Mày mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì mày không còn là con tao nữa.
Đừng đi con ơi, quay lại xin lỗi ba đi con.
Con phải liều thôi, không thì cô ấy chết mất.
Két. Tiếng cửa của phòng giam mở ra làm hắn tỉnh giấc sau một đêm dài đầy mộng mị. Những mảng ký ức vụn vỡ còn lưu lại trong tâm trí hắn. Giọng nói đầy phẫn nộ của ba, tiếng khóc van lơn của má, và cả tiếng nói phũ phàng của chính hắn ngày mà hắn kết ước ra đi. 6 năm trời ròng rã thụ án trong nhà giam, hắn chưa bao giờ cảm thấy mơ hồ hoang mang như thế này. Tại sao những ký ức ấy lại quay về ngay lúc này, ngày hắn mãn hạn tù?
Phạm nhân, à không, anh Đức, thời gian thụ án của anh đã hết, anh có thể rời nhà giam từ sau 7 giờ sáng. Quản ngục thông báo cho hắn rồi vội vã quay đi với xấp giấy tờ trên tay. Khuôn mặt hắn chợt bừng sáng lên nhưng lại tắt ngúm sau giây lát. Hắn sợ, hắn không biết sáng nay có ai đến đón hắn không. Có ai đưa vòng tay ôm lấy hắn như người cha đón đứa con hoang đàng trong dụ ngôn mà cha xứ đã từng đọc trong thánh lễ? Và liệu người ta có nhìn hắn với cái nhìn đầy ấm áp như nắng xuân đang trải dài ngoài thềm, hay chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo của tảng băng thành kiến nơi lòng người? Hắn ngồi thu mình trên chiếc giường sắt để chờ đợi đồng hồ điểm từng giây để có thể nhận ra những điều hắn lo sợ. Thật kỳ lạ! Chỉ còn vài chục phút nữa thôi mà tưởng chừng như lâu hơn 6 năm hắn đã trải qua. Hắn bồi hồi. Reng, reng. Đồng hồ nhà giam đã điểm đúng 7 giờ. Tuy trong lòng trộn rộn háo hức mong chờ, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh bước đi. Vỏn vẹn chiếc ba lô đã sờn màu, trong tâm tư nửa mừng, nửa lo. Khung cảnh trước mắt hắn bây giờ thật nhộn nhịp với bao hình ảnh đầy cảm xúc. Người thân của những phạm nhân đã sẵn ngoài chờ đón, những cái ôm đầy an ủi,
những giọt nước mắt ướt đẫm mi, những cái nhìn đầy thân thương diễn ra trước mắt hắn. Nhưng tiếc rằng người nhận không phải là hắn. Hắn chợt chột dạ khi thấy chỉ riêng hắn là không có người thân đưa đón. Có gì đó cay cay nơi sống mũi, mắt hắn như nhòe đi. Người khác nhìn vào tưởng chừng như hắn đang xúc động vì được trả tự do, nhưng đâu ai biết rằng hắn đang khóc vì tủi thân. Cuộc sống là thế, đôi lúc có những sự trớ trêu chẳng nói thành lời. Cứ để mặc cho nó hiển nhiên như thế, đến khi ai rơi vào hoàn cảnh ấy thì tự khắc mà hiểu thôi. Khẽ gạt đi hàng nước mắt còn nóng ấm, hắn lướt đi như một con sóng ra khỏi biển người. Hắn rẽ vào một con đường vắng để không ai có thể thấy hắn nữa. Hắn hít một hơi thật dài, sau đó bước đi chậm chậm trên con đường đầy nắng. Hắn bắt đầu nghĩ về cuộc đời hắn. Chỉ vì hắn muốn cứu cô bạn gái đang bị ung thư máu mà hắn hùa theo đám bạn đi cướp. Thế nhưng sai một ly, đi một dặm, trong phút chốc lý trí bị lu mờ bởi màn sương dày của cảm xúc, cuộc đời hắn trượt dài trên nẻo đường tù tội. Cô gái hắn thương cũng ra đi sau đó không lâu. Hắn mất tất cả, kể cả trong giấc mơ cũng chẳng níu kéo lại được. Từ đó, hắn phải trải qua 6 mùa xuân không gia đình, không bạn bè, không người yêu. Dằn vặt, hối hận, trách cứ là những cảm xúc thay phiên nhau làm náo động tâm hồn hắn. Chúng cào cấu vào tâm hồn vốn đã chịu nhiều tổn thương. Chúng khiến tâm hồn hắn rỉ máu với những nỗi đau âm ỉ. Có lẽ chúng là những vị thuốc đắng để giúp hắn tỉnh thức mà tìm lại những gì đã mất. Tìm ở đâu và tìm như thế nào khi những hy vọng chợt tan thành mây khói trước cổng trại giam. Hắn rơi nước mắt trên con đường vắng phủ đầy màu cô đơn. Lững thững đi trên con đường một đoạn dài, hắn ra tới đường lộ lúc nào chẳng hay. Hắn thấy những dòng người tấp nập ngược xuôi vui vẻ nơi chợ Tết. Hòa vào dòng người tấp nập, hắn như thể muốn tìm kiếm chút gì ấm áp sưởi ấm cõi lòng lạnh căm của hắn. Thường vì con người trong trạng thái cô đơn hay sợ hãi, đám đông là lựa chọn duy nhất mà họ có thể có được. Ẩn mình trong đám đông để tìm chút cảm giác rằng mình bình thường. Cái yếu đuối ấy ai cũng có, và hắn cũng không là ngoại lệ. Hắn khao khát được trở lại như một người bình thường, nhưng giữa dòng chảy vô số màu sắc ấy, hắn lại không có màu. Một cây đèn không có thể cháy sáng nếu nó không có tim đèn. Cũng như hắn không thể bình thường khi tự hắn không cho mình cảm giác được bình thường. Hắn tiếp tục đi một cách vô định, như cánh bèo trôi phó thác cho dòng nước. Cướp, cướp, tiếng kêu thất thanh của một bà cụ vang vọng. Hắn quay lại thì thấy bà cụ ngã lăn quay trên mặt đất. Còn tên cướp thì vội vơ lấy cái túi mà chạy. Không cần chần chừ thêm một giây phút nào, hắn phi thật nhanh đuổi theo tên cướp đang cố gắng len lỏi vào con hẻm. Chẳng mấy chốc, hắn đuổi kịp. Tên cướp bí thế rút dao ra đe dọa. Nhanh như cắt, hắn vật tên cướp xuống đất và khóa tay khống chế. Xin anh tha cho tôi, túng quá nên tôi mới làm liều. Đây là lần đầu tiên tôi ăn cướp, tha cho tôi. Tên cướp van xin hắn. Cuộc đời lại sắp xếp thêm cho hắn sự trớ trêu này. Lúc hắn bị bắt, hắn cũng van lơn như thế, nhưng chẳng ai tin hắn. Người ta vẫn còng tay hắn và nhốt hắn vào trại giam. Hắn khóc lóc kêu gào nhưng chẳng một ai thấu. Nhưng giờ đây, một tên cướp lại đang khóc lóc van xin hắn. Bất giác, hắn thấy trong tên cướp hình ảnh của chính hắn khi xưa. Hắn có thể trả thù đời bằng cách tống tên cướp vào nhà giam như cách người ta đã làm với hắn. Thế nhưng, hắn lại buông tay khi thấy những giọt nước mắt của tên cướp. Đi đi, lần đầu cũng là lần cuối. Hắn thả tên cướp đi trong sự ngỡ ngàng của vài người vừa chạy tới. Người ta trách cứ hắn sao lại thả tên cướp đi. Hắn chỉ im lặng. Hắn trả túi lại cho bà cụ, rồi lặng lẽ rời đi như cái cách hắn đến với nơi này. Trong tâm trí hắn giờ đây, những giọt nước mắt của tên cướp khiến hắn phải suy nghĩ. Tên cướp ấy khóc vì bị hắn đánh, hay khóc vì tức khi ăn cướp không thành. Cũng có thể tên cướp khóc vì nếu bị bắt thì sẽ không thể về nhà nữa. Nước mắt hắn bỗng dưng rơi khi nghĩ đến tình cảm ấy. Chút gì đó trong hắn có cảm giác đồng cảm với tên cướp, mặc dù biết hành vi đó là sai trái. Chỉ là hắn thấy cái yếu đuối ấy sao giống hắn quá đỗi. Và trang điểm chung để con người biết đồng cảm với nhau chính là sự yếu đuối bất toàn. Nhà, tiếng nói đầu tiên trong tâm trí hắn sau những giây phút xúc động. Hắn vội vã tìm đường ra bến xe để mua vé về. Chỉ cần 4 tiếng đi xe, hắn có thể về đến nơi của mình. Hắn chọn một chỗ nơi băng ghế cuối xe và ngồi nép mình vào đó. Hắn cúi gằm mặt xuống như không muốn ai nhận ra mình. Cậu, có phải cậu là người vừa lấy túi xách lại cho tôi không? Bà cụ khều tay hắn và nói. Hắn từ từ ngẩng mặt lên thì thấy đó là bà cụ mà hắn giúp lúc nãy. Hắn khẽ dạ một tiếng rồi ngượng ngùng cúi xuống. Bà cụ rối rít cảm ơn hắn vì lúc nãy còn chưa kịp định thần thì hắn đã đi mất. Hai người trò chuyện một lúc thì biết bà cụ này cũng muốn đến địa điểm giống như hắn. Hắn cố gắng lục lại trong trí nhớ xem hắn đã gặp bà trong nơi mình từng sống chưa, nhưng vô ích. Chiếc xe đến nơi, hắn đỡ bà cụ xuống. Hắn hỏi bà muốn đến chỗ nào để hắn giúp xách đồ đạc. Bà nói bà muốn đến nhà thờ. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong người hắn. Tới nơi, bà cụ đi một mạch vào nhà xứ gọi cửa. Bất chợt, trong hắn thoảng qua chút cảm giác sợ sệt. Mẹ, sao mẹ không gọi con ra đón? Tiếng nói vang ra từ phía cửa nhà xứ. Một người đàn ông tuổi trung niên hồ hởi nắm lấy tay bà cụ. Ồ, thì ra đó là cha xứ. Vậy bà cụ đây là... Hắn lặng người vì ngạc nhiên. Hắn nhìn cha với một ánh nhìn sâu thẳm. Trong ánh nhìn ấy, hắn gieo một tia hy vọng được nhận ra. Hắn không biết cha có còn nhớ con chiên lạc này không. Bà cụ vội giới thiệu kèm kệ công của hắn để xóa đi bầu không khí tĩnh lặng đến khó hiểu. Cha bước xuống thềm nhà, đứng đối diện với hắn, khẽ đặt tay trên vai cha hỏi. Đức phải không con? Chẳng hiểu sao cậu lại ôm lấy cha mà òa khóc. Bà cụ thì càng không hiểu gì hơn, cứ đứng lặng đấy mà ngắm bức tranh tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày trước mắt bà. Sau giây phút xúc động, hắn bày tỏ hết những nỗi niềm trong lòng hắn. Cha lắng nghe với ánh mắt đầy cảm thông của vị chủ chăn với con chiên lạc trở về. Cha cảm thấy đủ hạnh phúc và niềm tin để kỳ vọng vào một điều khả quan hơn, mặc cho chúng còn yếu ớt như tia nắng chiều. Cha bảo hắn về nhà, hắn do dự miễn cưỡng, nhưng rồi hắn cũng chấp nhận làm theo lời cha. Hắn tìm đường về nhà trong lúc ánh nắng chiều tắt lịm trên con đường hắn đi. Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, nước mắt hắn lại trực trào ra lần nữa. Lạ thay, cổng hôm nay lại không đóng, dù trước sân nhà chẳng có ai. Hắn khẽ bước vào và tiến đến ngôi nhà. Từng bước đi của hắn giờ đây sao nặng nề quá đỗi. Sức nặng của những nỗi lo, nỗi sợ, niềm hối hận hay cả những chờ mong. Hắn không vào nhà, mặc dù cánh cửa vẫn mở hé. Trước mắt hắn, cả gia đình đang ngồi quanh mâm cơm. Khuôn mặt ai cũng vui tươi rạng rỡ dù không có hắn. Hắn muốn thét lên thật lớn, nhưng những cơn uất ức dường như chặn kín cổ họng hắn. Hắn rơi nước mắt lần nữa, đắng cay tủi sầu, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Hắn định quay lưng đi thì chợt hắn nghe được câu nói như vắt hết những giọt nước mắt uất nghẹn. Sao giờ này thằng Đức vẫn chưa về? Đó là tiếng của ba hắn. Hắn khuỵu xuống, òa khóc như một đứa trẻ. Cõi lòng hắn chợt ấm lên, hình như nắng xuân đã về trong tâm hồn hắn.
Thank you.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.